Nước mắt nó chảy, nó ăn không được. Mà anh chủ nhà hỏi là tại sao vậy? Anh này u ơ nói ra lời mà không hiểu là tại sao hồi nãy cho có chút xíu nó ngon, mà cho nhiều thì nó phải ngon nhiều chứ. Thì cũng như mình cũng vậy, sống ở đời, những cái tiện nghi vật dục ở đời, những cái quyền cao chức trọng, những tiền của danh vọng gì đó, những cái đó khi nó đến với mình đó, ha, mình cảm thấy rằng là cha nó mới đến một chút, mình thấy có vẻ sướng à. Bây giờ mà mình kiếm cho nhiều, làm cho to hơn nữa, làm cái gì cho lớn hơn nữa thì chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng mà trái lại, khi mà mình chỉ để tâm cầu tìm nó, mình đắng, mình sẽ thấy mệt mỏi, mình sẽ thấy khổ sở, nó hành mình đấy lắm. Cho nên mình có thấy coi vậy chứ, nhiều khi có thể có nhiều đêm mình ngủ ngon hơn ông Clinton, thật vậy đấy. Và có nhiều bữa mình ăn ngon hơn ông Mitterrand, có nhiều ông nguyên thủ của thế giới này chưa chắc đã xứng bằng mình đâu. Thiệt tình mà nói, khi ông ngồi đó chỉ ngồi trên cái lò lửa thôi, coi bộ nó vậy thôi. Cho nên vậy thì Đức Phật bảo cái gì mới là cái hạnh phúc chân chính? Đức Phật nói cái hạnh phúc chân chính đó chính là cái sự làm thế nào, cái hạnh phúc chân chính chính là cái sự an tĩnh của tâm hồn, tức làm thế nào mình không phải lo âu, không phải phiền muộn, chính sự đó mới là hạnh phúc. Nhưng mà trái lại, mình lại đem hết cái đang còn an tĩnh của mình lo nghĩ suy nghĩ để mà mình đoạt cho được cái này, đoạt cho được cái kia, mà mình nghĩ là mình đoạt được cái này hay mình đoạt được cái kia thì mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà nếu người nào chịu suy nghĩ cho kỹ thì cái hôm nay mình cần cầu để đoạt cho được thì trong tương lai có đôi lúc nó là cái họa cho mình. Cái hôm nay mình muốn mình tranh cho được, rồi đến khi tranh được rồi thì mình mới biết nó chỉ là một cái lò lửa thôi, mình đang ôm một cái lò lửa. Nhưng mình nghĩ kỹ trong đời này, cho nên đối với Đức Phật, Đức Phật bảo để cho mình được an tĩnh thì trước tiên mình phải chịu đựng được tất cả mọi cái phiền não, hay là mình phải vô hiệu hóa tất cả những cái phiền não của cuộc sống. Mà vô hiệu hóa tất cả những cái phiền não cuộc sống đó bằng cách nào đây? Chỉ có một cách, khơi mở từ bi tâm, tức là phát tâm vì chúng sinh. Phát tâm vì chúng sinh thì từ bi mới có thể gia tăng. Nghĩa là mình làm cái gì cũng vì thiên hạ. Cho nên thiên hạ có nói nặng mình một câu thì mình cũng nói vậy, tôi vì người ta mà tôi nhịn một tiếng, tôi vì người ta mà tôi nhường một chỗ, tôi vì người ta mà tôi mới làm cái sự kiện này, tôi làm sự kiện kia. Ai cũng thích mình là một người tốt cả, ai cũng thích như vậy. Không có ai mà không thích mình là một người không tốt hết. Khi nào hai người tranh chấp và hai người cãi nhau, khi nào mình cũng đổ cho người kia là người xấu, của mình mới là người tốt. Và cả hai người tranh chấp với nhau, hai người đó đều tự nhận là tốt. Mình để ý xem, không có ai nói mình là xấu cả. Nhưng thực sự tốt là thế nào? Tốt là phải hy sinh cho người khác, tốt là phải làm cho người khác. Nếu tốt mà chỉ tranh cho mình thôi thì cái tốt đó không phải là tốt. Mà cái tốt chính là cái sự rằng là cho thiên hạ, bố thí cho thiên hạ, ban cho thiên hạ, nhường cho thiên hạ. Cái đó mới là cái tốt, cái đó mới đáng được ca ngợi. Sở dĩ chính cái sự tốt đó, nó không có đem đến cho mình sự thiệt thòi, mà nó đem đến cho mình một sự lợi lớn gọi là công đức. Cái lợi lớn đó chính là mình được an tịnh vô cùng. Mình an tịnh như người mẹ nhường cho đứa con một miếng ăn, như người mẹ, người cha nhường cho đứa con cái tài sản đó, như người mẹ, người cha làm lụng vất vả mà nuôi nấng đứa con mà không cần biết đến đứa con có trả lại mình hay không trả, không có cho nợ mà chỉ là cho luôn, cho nên không đòi lại nơi đứa con, mà đổi lại cái công đức đó, cho nên người cha người mẹ được an ổn trong cái lúc nuôi con cái và chịu đựng được con cái một cách dễ dàng. Nhưng nếu người cha người mẹ đó phát tâm như thế, y hệt như thế đối với mọi người, thì người cha người mẹ nó bắt đầu sinh khởi từ bi và được cái lợi lớn, được cái sức mạnh đó, cái sức mạnh an lạc đó. Chính vì như vậy mình mới ca ngợi, mình ca ngợi chư thánh, mình ca ngợi ông đó là thánh, ông này là thánh, là tại vì cao cả, có hành động cao cả, cao thượng. Và rồi chắc chắn họ phải được cái gì? Họ được là thánh. Là thánh là thế nào? Tức là họ phải được một cái sự an lạc kia lắm. Cái sự an lạc nó khiến cho khi nào mình bất an thì mình tìm tới những vị gọi là thánh như vậy để mình cầu nguyện, để mình tìm được cái sự an lây. Như vậy thì mình thấy ngay rằng là những người có hành động cao cả như vậy, những người đó tất nhiên được một cái sự an lạc vô cùng, bình thản và an lạc vô cùng. Cho nên mình khi nào bất an, khi nào mình đau khổ, khi nào mình khổ sở, khi nào mình phiền não, thì mình đi tìm những bậc thánh đó để mình cầu nguyện. Mình thấy rõ ràng như vậy. Chứ nếu mà những vị đó cũng bất an thì mình đâu cầu. Chẳng hạn như ma quỷ là ác, ma quỷ sở dĩ nó là ác và tại sao? Bởi ma quỷ luôn luôn nghĩ cho mình, ma quỷ hại người để lợi cho mình, cho nên gọi là ma là quỷ. Cho nên khi nào mình bất an, mình đau khổ, mình đâu có đi tìm ma, tìm quỷ mình cầu nguyện, mà mới đi tìm thánh mình cầu không à? Mà thánh thì là tại vì mình nghĩ sao? Thánh là người hay giúp thiên hạ, cho nên thánh sẽ giúp mình, cho nên mình sẽ đi cầu. Mà như vậy, sở dĩ thành thánh để có cái năng lực có thể giúp mình cũng chỉ ở nơi cái hành vi cao thượng, tư tưởng cao thượng, lời nói cao thượng thì trở thành thánh thôi. Tức là cao thượng đó là sao? Là cho thiên hạ, là nghĩ đến thiên hạ thì mới gọi là cao thượng. Như vậy cái cao thượng nó đem đến cho mình một cái kết quả. Với một tâm hồn cao thượng, mình khi nào cũng được an lạc bình thản, không có thiệt thòi gì hết. Mình chỉ sợ thiệt thòi là khi nào cái tâm ích kỷ của mình nó đè nặng trên mình, mình không dám hy sinh cho kẻ khác. Nhưng nếu mình không dám hy sinh cho kẻ khác thì chung cộng từ kẻ khác lẫn mình, cả hai đều bị phiền não, đều bị hại. Và nếu khi nào mà mình phát rộng cái tâm cái chừng nào á, thì mình an lạc lớn chừng đấy. Phát tâm với tất cả thì mình được an lạc trọn vẹn. Còn phát tâm với trong vòng những người thân của mình thì mình chỉ an lạc trong vòng người thân thôi. Cho nên khi mình yêu thương con cái và thân bằng quyến thuộc của mình thì mình có một cái sức mạnh chịu đựng được hết thân bằng quyến thuộc con cái của mình. Và nếu mình rộng lớn hơn, mình đối với tất cả bản dân thiên hạ, thì tự nhiên mình sẽ có cái sức mạnh chịu đựng như vậy. Và khi mình phát tâm như thế thì tự nhiên từ đó trở đi mình sẽ vơi bớt cái câu nói rằng là tôi phiền lắm, cái người đó người ta làm tôi phiền ít lắm. Và khi nào mình cũng chỉ để tâm những chuyện làm cho người này an lạc, làm cho người kia vui. Và Đức Phật ra đời với một mục đích khai thị chúng sinh, tức là mở bày cho chúng sinh, cho hết thảy mọi người ngộ nhập Phật chi kiến, là làm thế nào cho mọi người được sự giác ngộ. Đấy. Thì chính vì như thế đó mà khi mình đi chùa, cái căn bản của người học Phật, mình học Phật không có một học một cái gì khác hơn, Đức Phật không có một cái gì khác hơn để dạy mình ngoài một cái điều giải thoát. Mà giải thoát đó có nghĩa là giải thoát tất cả hệ lụy và phiền não, nghĩa là làm sao cho mình được hạnh phúc, được thành thơi, được an lạc. Được cái sự an lạc là sự hạnh phúc tối thắng. Mà cái an lạc đó, như tôi nói, nó quý hơn vàng bạc châu báu, quý hơn chức tước. Tại sao vậy? Bằng chứng. Mình tự suy nghĩ mình cũng thấy ngay là quý nhất. Tại sao vậy? Bây giờ mình thích ăn chứ gì? Mình thích ăn ngon, nhưng mà ăn ngon chưa phải hạnh phúc tối thắng. Tại vì nếu cần mình cũng có thể xả ăn ngon. Bao giờ? Bao giờ cái ăn ngon đó nó phương hại đến cái an lạc của thân tâm này. Nghĩa là nếu chẳng hạn mình bị bệnh mà cần phải kiêm cữ thì mình sẽ kiêm ngay. Cái đồ đó tôi thích ăn lắm, nhưng mà nếu ăn vô tôi sẽ bệnh, cho nên gạt qua một bên, tôi sẽ vứt nó đi. Chứng tỏ cái ăn ngon chưa phải cái hạng nhất, tại vì nó đã bị vứt đi. Bây giờ vàng bạc là cao quý nhất hả? Chưa chắc. Là bởi vì nếu bây giờ tôi bị hăm dọa, cái sự an lạc của tôi bị hăm dọa, thì tôi có thể vứt vàng bạc ra để cho tôi được ăn. Nghĩa là khi tôi bị kẻ cướp tấn công thì bây giờ vàng bạc làm cho tôi bất an, và tôi sẽ vứt nó ra để tôi được cái ăn. Tôi sẽ cho hết kẻ cướp. Như vậy vàng bạc cũng chưa phải là nhất, bị vứt, kim cương cũng vậy luôn. Và rồi vậy thì mình thấy rằng là cái thứ gì cũng không bằng cái an lạc của thân tâm. Tại vì thứ gì mình cũng có thể xả nó hết ngay, nếu nó phương hại đến cái an lạc của thân tâm mình, mình đều vứt hết. Cho nên mình thấy ngay cái an lạc mới là cái hạnh phúc tối thắng. Mình không có vứt cái an lạc bao giờ cả, không bao giờ mình vứt nó hết, nếu mình suy nghĩ cho kỹ. Cho nên chính vì như thế, nó là cái mục tiêu, cái cứu cánh để cho con người chúng ta, mọi người ở đây truy cầu nó. Mà chẳng hạn như trong cái đời sống này của mình, khi mình sống mình nói về là tôi phải đi làm ăn, tôi phải làm ăn trước đá rồi tôi mới tu sau. Đó. Tôi mới tu sau, tại mình nghĩ chuyện tu là một cái chuyện gì xa lạ lắm. Mình nghĩ tu là cạo đầu, ăn chay, mà để đổi lấy cái gì thì mình chưa biết. Nhưng mà trước tiên hết mình mất mái tóc, mình mất mấy miếng thịt bò, thịt heo. Đó. còn để được lại cái gì thì mình chưa biết, mơ hồ quá. Cho nên vì vậy mình nghe chữ tu mình thấy nó xa lạ và mình sợ lắm. Nhưng nếu mình ý thức được á, thì mình thấy rằng là lời quá, đổi có bao nhiêu đó mà lấy lại một cái quá lớn lao, đó là cái trí tuệ với cái tử bi, thì mình lời chứ không có lỗ. Mình sẽ thấy như vậy. Thế thì bình thường mình nghĩ tôi phải đi làm ăn chất đã, tôi phải ăn cái hắn có thực mới vực được đạo. Cổ nhân mình có dạy như thế, có thực mới vực được đạo, phải ăn và mặc cái đạo. Nhưng mà ăn chỉ là cái chuyện nhỏ lắm, cái chuyện của mỗi ngày. Một ngày thì phải lo đến chuyện ăn, một ngày ba bữa ăn. Cho nên chuyện của mỗi ngày là chuyện ăn chính nhất. Nhưng mà chuyện của mỗi năm thì không phải là chuyện ăn nữa, chuyện lớn hơn, chuyện mặc. Nhưng chuyện của một đời của mình thì không phải chuyện ăn mặc nữa. Chuyện một đời của mình chính là chuyện sinh tử, chuyện sống chết. Là mình phải lo sống làm sao cho an, chết làm sao cho lạc. Sống thế nào cho an chứ đã. Khi an rồi nó ăn cái gì cũng ngon, khi bất an đó, cái gì ăn cũng không vô vị hết. Cho nên mình thấy như vua A Dục không? Vua A Dục nghe vua A Dục cho ông em, tại vì ông em chê trách vua A Dục rằng là ông em nói ông em không tin là mấy ông sa môn mà coi thường cái thân này, xả bỏ cái thân này, khi mấy ông sa môn cũng phải ăn mặc như mọi người. Vua A Dục mới bày ra một cái phương tiện. Là một bữa nhà vua giả đò là đi kinh lý nơi xa và giao việc triều đình lại cho ông em coi sóc. Ông em ở nhà giữ cái ngai vàng. Thì bây giờ mấy ông quan cẩn thận mấy gạ ông em và nói rằng là xưa nay nhà vua đó là thương ngài nhất, và cái ngai vàng đó chắc chắn để lại cho ngài. Nhưng mà thì nhà vua với ngài tuổi tác chênh lệch với nhau không nhiều, cho nên sợ rằng nhà vua chết thì ngài cũng quá già rồi, cho nên chúng tôi muốn được xem ngài với cái tuổi trẻ như vậy mà làm vua nó làm sao. Cho nên ngài thử, trong lúc nhà vua vắng mặt ngài làm vua thử, và dụ ngài đội cái vương miện trên đầu, ngồi trên ngai vàng chễnh chệ như một vị vua. Thì ông này nghe dụ như vậy thì cũng muốn thử xem mình có lên ngồi trên ngai báo như vậy rồi đổi cái vương miện rồi mọi người tung hô thì sẵn sàng sao. Thì ông ta cũng nghĩ là tình ruột thịt nữa, và đây mấy ông quan này là thân mình, và ông ta leo lên ngai vàng ngồi như vậy. Thì A Dục xuất hiện, và A Dục nạt võ sĩ của mình, bắt cái tên mà định cướp ngai vàng này trói lại. Và vệ sĩ của A Dục kéo ông này sùng sọc xuống dưới ngai vàng, gông cổ lại, trói lại. Và A Dục nói rằng là nhà ngươi định cướp ngai vàng của ta hả? Ông em này khóc lóc và nói là em hề có ý nghĩ như vậy, chỉ chơi thôi, chỉ dẫn chơi thôi. A Dục mới bảo tôi nghĩ tình anh em, nếu nhà ngươi muốn làm vua, ta cho nhà ngươi làm vua trong 7 ngày rồi thì chém đầu, để mà răn thiên hạ. Nghĩa là kẻ nào muốn cướp ngôi báu, kẻ đó đều bị chém đầu, dù là thân thiết của vua đi chăng nữa, để làm gương cho làm vua trong 7 ngày. Thì khi làm vua 7 ngày, ông này ngồi trên ngôi báu đổi vương miện làm vua. Gọi mấy ông quan cũng ra vào tung hô, nhưng có 4 anh võ sĩ của A Dục đứng ở 4 góc ngai vàng, mỗi ngày đều hô lên: còn 6 ngày nữa, ngày mai còn 5 ngày nữa, ngày mốt còn 4 ngày nữa. Ông này cứ mỗi lần nghe kêu lên còn bao nhiêu ngày là không cần phải đợi 4 ngày nữa mới chém đầu, ông này chết ngay ở trên ngai vàng. Thảm lắm. Anh mà hơn rằng là ngồi trên cái điện hay là ngồi trên pháp trường. Bây giờ ông này nghĩ rằng là giá mà đừng có 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày mà mình ngồi trên một cái, ngồi trên một miếng đất sình, mình cũng cam, cũng chịu để đổi lại. Và ông này lo sợ lắm. Và đến ngày cuối cùng, hết giờ, ông này bị lôi ra để chém. Và A Dục hỏi: nhà ngươi bây giờ chết chắc là được làm vua 7 ngày. Ông em khóc lóc mà nói: tôi làm vua 7 ngày đó có thích thú gì đâu. Tôi làm vua 7 ngày đó giống như làm vua ở cõi địa ngục. Tôi sống trong cái tôi sống như là chết vậy. Tôi ăn mà không biết vị nữa. Có biết là cả 7 đêm tôi đều không ngủ được không? Cho nên tôi làm vua như vậy mà tôi vàng võ, mắt tôi nó thâm quầng, mặt tôi nó hốc hác, cho nên cung phi mỹ nữ đẹp vô cùng ở trước mặt tôi, tôi cũng chẳng nhìn thấy, món ăn ngon đem đến trước mặt tôi nếm cũng không vào, đâu có sướng gì đâu. A Dục mới bảo: thế vậy thì trong 7 ngày đó ông nghĩ gì? Và tôi chỉ nghĩ tôi làm thế nào để tôi được thoát chết thôi, còn tôi không thiết cái gì hết. A Dục bảo: à, nếu vậy thì ông đã hiểu ra chưa? Thế vậy thì mấy ông sa môn khi tu hành dù có ăn uống như ông, nhưng mấy ông sa môn cũng không thiết đến cái ngon, cái mặt, cái sướng gì cả. Và mấy ông sa môn chỉ để tâm vào cái chuyện làm thế nào để giải thoát được khỏi sinh tử thôi. Ông hiểu chưa? Ông em bây giờ giác ngộ mà phải rồi. Khi mà mình nghĩ tới cái chết nó cận kề á, thì mình chẳng còn ham muốn gì hết. Bao nhiêu cái dục trong người mình nó tan hết. Mình chỉ còn có một niệm, niệm đó là thoát sinh từ khổ. Thì cũng vậy, một vị sa môn tu hành khi nào cũng quán tới sinh tử khổ, tức là sinh tử sự đại vô thường tấn động. Khi nào cũng nghĩ tới cái chết là vô thường. Mình có thể đang ngồi đây, trong giây phút sau chết rồi. Đang thấy nhau đây, ngày mai đã cách biệt rồi. Cho nên vì như vậy mà sa môn mới tu được. Đây là ông em này hiểu ra, thì bây giờ A Dục mới tha tội không có giết. Mà A Dục chỉ bày cái phương cách đó để làm cho ông em thể nghiệm được rằng là người ta có thể sống trong dục mà người ta không hề tham đắm dục lạc, là bởi người ta thường quán cái chết, thường quán cái sinh tử. Thế thì cái câu chuyện nó cũng cho mình thấy là đó, đến bây giờ tất cả những cái vật dục gì cao quý nhất, cao cấp nhất, kể đến cả ngôi vua cũng vô giá trị nếu nó ảnh hưởng đến cái an lạc của thân tâm của mình. Cho nên sự an lạc của thân tâm nó là sự quý báu nhất. Và Đức Phật dạy cho mình chỉ có một phương pháp để mà làm cho mình được an lạc và tăng trưởng an lạc, và đem sự an lạc của mình làm cho thiên hạ được an lạc. Nghĩa là từ nay phải chuyển phàm thành thánh. Phàm thì luôn luôn nghĩ cho mình, thánh thì luôn luôn nghĩ cho người. Vậy thì khi bắt đầu học Phật, bắt đầu tu Phật, phải có sự sơ phát tâm, tức là cái phát tâm đầu tiên. Cái phát tâm đầu tiên đó không phát tâm là cách tuyên thệ sẽ trung thành với Phật, không phải. Mà cái phát tâm đầu tiên đó là phát tâm là vì mọi người, vì chúng sinh. Vì mọi người mà tôi tu, vì mọi người mà tôi học đạo, vì mọi người mà tôi xây chùa, vì mọi người mà tôi tạo tượng, vì mọi người mà tôi ấn tống kinh điển, không phải vì tôi. Và chính cái tâm nguyện mà vì thiên hạ như vậy của mình, thì cái từ bi của mình nó mới có thể có cơ hội để phát triển. Và vì mọi người như thế cho nên mình ít phiền não, mình rất ít phiền não, ít có ai làm khổ mình được lắm. Tại mình vì họ chứ không vì mình. Khi bất cứ một người nào giận mình hỏi kỹ họ là tại sao giận, coi là cái nhân do giận cũng tại vì mình hết ạ. Cho nên mình bảo tại nó mắng tôi, à cũng tại tôi, tại vì chán với tôi, chứ nếu nó mắng người khác tôi đâu có giận, cũng tại tôi thôi, nó mắng tôi mới giận, nó la tôi giận, nó làm tôi phiền, nó làm tôi buồn, tôi không ạ. Còn nếu bây giờ mà mình vì mọi người chứ không phải vì mình nữa, thì cái chuyện mà là có họ có làm cái gì mình không thành vấn đề, chỉ có cái vấn đề là mình có làm cái gì cho họ hay không, chỉ có vấn đề như vậy thôi. Cũng như khi người mẹ đứa con có không nuôi lại tôi cũng không cần, tôi chỉ cần tôi nuôi đứa con. Đứa con có giúp đỡ tôi hay không tôi không cần, và tôi chỉ cần tôi có giúp đỡ con cái tôi hay không. Chính cái tâm niệm đó mà người mẹ vĩ đại hơn người con. Chính cái tâm niệm đó mà người mẹ mới, ơn của mẹ mới cần nhắc nhở cho con cái phải báo đáp. Còn nếu không á, thì người mẹ sẽ được nhắc nhở phải báo đáp ơn con cái. Nhưng mà không, con cái phải báo đáp ơn là bởi vì người mẹ cao thượng hơn, người mẹ có ơn hơn. Mà có ơn hơn là bởi vì người mẹ nghĩ cho con mà không nghĩ cho mình, cho nên mới thành ơn như trời như biển. Còn nếu mà người mẹ cũng nghĩ cho mình thôi thì đâu có ai ca ngợi công ơn nghĩa mẹ gì đâu. Đã không có ai ca ngợi nữa. Thì chính vì mình thấy như vậy cho nên thánh nhân được ca ngợi, cho nên người mẹ được ca ngợi, là bởi vì không nghĩ cho mình mà nghĩ cho con cái. Thì chính vì như vậy cho nên Đức Phật mới bày cho mình như thế. Thì Ngài mới bày cho mình rằng là luôn luôn phát tâm vì mọi người. Nhất thiết khi mình đi chùa, mình cũng nói hôm nay tôi đi chùa là vì mọi người. Mà khi đã vì mọi người thì chẳng có cái lý do gì để tôi buồn, tôi giận. Mà khi tôi vì mọi người á, thì tôi sửa sai cho ai mà người ta không nghe lời tôi, người ta không chịu sửa, tôi cũng không có giận người ta. Tại vì thông thường mình nghĩ về tôi tốt, tôi muốn lợi cho kẻ đó, tôi bày cho kẻ đó cái lợi, kẻ đó không nghe, cho nên tôi ghét kẻ đó, tôi giận kẻ đó ngu, không nghe lời tôi, cho chết, cho đánh. Phần nhiều mình có tâm niệm như vậy, và tâm niệm như vậy mình chưa thuần thiện, là bởi vì khi mình giúp họ là mình muốn họ như ý của mình, mà họ không như ý của mình, cho nên mình mới nổi giận họ. Cho nên nếu không cho được họ cái ngon cái ngọt thì cho họ cái cay cái đắng, tức là cho họ cái sự ghét, sự nguyền rủa, sự trách phạt của mình. Cho nên cái đó vẫn chưa phải là thuần thiện. Còn khi thuần thiện đó thì mình muốn cho người nào tốt, người đó không tốt, người đó không chịu tốt thì mình thôi. Chứ mình không phải là không cho được họ cái tốt thì cho họ cái xấu, tức là cái trách phạt. Đức Phật không làm như vậy. Đức Phật không làm như vậy. Và một người tốt, người đó không có trách phạt, người đó chỉ có giúp đỡ thôi. Thế thì mình hiểu như vậy. Và cái căn bản nhất của cái chuyện là mình tụng kinh nó có đúng với lại diệu lý chư Phật hay không, mình làm Phật sự có đúng nghĩa Phật sự hay không, để mình có công đức, để càng làm Phật sự mình càng an lạc, càng làm Phật sự mình trí tuệ càng mở mang, từ bi của mình càng lớn rộng. Mình muốn được như vậy thì mình không thể thiếu cái yếu tố sơ phát tâm, nghĩa là phát tâm vì mọi người. Mình phải trở thành một người tốt mình mới giúp được thiên hạ. Mình học Phật là cầu tốt, cầu sự an lạc, mà cái tốt mới đem đến an lạc, cái xấu đem đến cái đau khổ. Cái tốt đem đến cái an lạc, cái tốt luôn luôn đi đôi với cái hạnh phúc và an lạc. Cho nên mà muốn tốt, tốt chỉ có một nghĩa là vì người, còn cứ vì mình nó là xấu. Vì như thế, nếu mà mình đến chùa này với một cái tâm vì mọi người thì cái chùa sẽ rất là ấm cúng, cái chùa rất là an lạc, mọi người hết sức là hạnh phúc. Phật pháp nhờ như vậy mà được vận chuyển. Tại vì cái giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật chỉ cho mình hai cái thứ từ bi và trí tuệ đó thôi. Và ở đây mình không có thời giờ nhiều để mà khai triển, nhưng mà cái nhân duyên ban đầu này nó cũng rất quan trọng cho chúng ta, bởi vì nó ít ỏi nhưng mà nó là nhân, cho nên nó rất lớn. Nó rất lớn là tại sao vậy? Cũng như mình nhìn một cái cây cổ thụ cành lá xum xuê, mình thấy cây cổ thụ này thật là vĩ đại, thật là đáng chiêm ngưỡng, nhưng mà mình có biết là nó từ đâu ra không? Nó từ có một cái hạt nhỏ li ti thôi. Nhưng khi mình có cái hạt nhỏ li ti trong tay mình coi thường lắm, mà mình đợi chừng nào cổ thụ đó mình mới quý, tức là mình không có thấy xa. Cái li ti của ngày hôm nay mới đáng quý, tại trong tương lai có ngồi tọa bồ đề tòa hay là có thành Phật, hay trong tương lai có được an lạc hay không, có được hạnh phúc hay không, cũng là do cái li ti của ngày hôm nay, cũng của cái ngày hôm nay thôi. Mà mình nhớ là tất cả của cải vật chất tài sản, như câu kể của chư tổ nói như vậy: nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Tức là một ngày nào đó khi quỷ vũ